Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 2 gồm có: trước hết là thánh lễ năm thánh của lực lượng vũ trang và an ninh, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ năm thánh của lực lượng vũ trang và an ninh do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 2, dù đang bị bệnh, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự thánh lễ năm thánh của lực lượng vũ trang và an ninh ở ngoài trời tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 25.000 người tham dự. Vì bị viêm phế quản, Đức Thánh Cha chỉ đọc phần đầu của bài giảng, sau đó ngài đã nhờ Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli, chánh văn phòng ghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, đọc phần tiếp bài giảng của ngài. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển ba động từ mô tả hành động của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay và mời gọi các lực lượng vũ trang và an ninh trong ngày năm thánh của họ cũng làm theo như Chúa Giêsu. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: hành động của Chúa Giêsu bên hồ Genesaret được thánh sử diễn tả qua ba hành động, đó là nhìn thấy, bước lên và ngồi xuống. Chúa Giêsu nhìn thấy, Chúa Giêsu bước lên và Chúa Giêsu ngồi xuống. Chúa Giêsu không bận tâm đến việc phô trương hình ảnh của mình trước đám đông. Người không bận tâm về việc thực hiện một nhiệm vụ hay theo đuổi một kế hoạch trong sứ mạng của mình. Không, trái lại, người luôn luôn đặt cuộc gặp gỡ với người khác lên hàng đầu, đặt mối tương quan và luôn quan tâm đến những vất vả, những thất bại vốn thường đè nặng lên trái tim và lấy đi hy vọng. Vì thế hôm đó, Chúa Giêsu đã nhìn thấy, bước lên và ngồi xuống. Trước hết, Chúa Giêsu nhìn thấy. Người có một cái nhìn để tâm, giữa đám đông, người vẫn có thể nhận ra hai chiếc thuyền đậu gần bờ và thấy được vẻ thất vọng trên khuôn mặt của những ngư phủ, lúc đó đang giặt lưới trống rỗng sau một đêm vất vả mà chẳng được gì. Chúa Giêsu dành cho họ ánh mắt đầy trắc ẩn. Và chúng ta đừng quên điều này, lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Ba thái độ của Thiên Chúa đó là gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Đừng quên rằng Thiên Chúa luôn luôn gần gũi, Thiên Chúa luôn dịu dàng và Thiên Chúa luôn trắc ẩn. Chúa Giêsu dành ánh mắt đầy trắc ẩn ấy cho những người đang đứng trước mặt của người, thấu hiểu nỗi thất vọng của họ, sự không hài lòng vì đã làm việc suốt đêm mà chẳng được gì, cảm giác trống rỗng trong lòng giống như những chiếc lưới mà họ đang cầm trên tay. Đến đây vì khó thở do viêm phế quản, Đức Thánh Cha đã nhờ Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli đọc phần tiếp của bài giảng. Bài giảng tiếp tục. Và sau khi thấy nỗi thất vọng của họ, Chúa Giêsu bước lên. Người bước lên thuyền và xin ông Simon đẩy thuyền ra xa bờ một chút. Người bước vào không gian cuộc đời của ông, đi vào chính sự thất bại đang đè nặng trong lòng của ông. Điều này thật đẹp. Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc quan sát những điều không ổn như chúng ta thường làm, rồi cuối cùng tự khép mình trong than vãn và cay đắng. Nhưng ngược lại, Chúa Giêsu đã chủ động đến gặp ông Simon, dừng lại bên ông trong giây phút khó khăn ấy và quyết định bước lên con thuyền cuộc đời của ông. Con thuyền vất vả suốt đêm trở về mà chẳng được gì. Cuối cùng, sau khi bước lên, Chúa Giêsu ngồi xuống. Trong các sách Tin Mừng, đây là tư thế đặc trưng của một vị thầy, của người dạy dỗ. Thật vậy, Tin Mừng kể rằng, người ngồi xuống và giảng dạy. Sau khi nhìn thấy trong ánh mắt và trái tim của những ngư phủ nỗi cay đắng vì một đêm lao động vô ích, Chúa Giêsu bước lên con thuyền để giảng dạy, nghĩa là để loan báo Tin Mừng, để mang ánh sáng vào trong đêm tối của sự thất vọng, để kể về vẻ đẹp của Thiên Chúa giữa những vất vả của kiếp người, để cho họ cảm nhận rằng vẫn còn có hy vọng ngay cả khi mọi thứ dường như đã mất. Và rồi phép lạ xảy ra. Khi Chúa bước lên con thuyền cuộc đời của chúng ta để mang đến tin mừng về tình yêu Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta, thì cuộc sống lại bắt đầu, hy vọng được hồi sinh, niềm hăng say đã mất lại trở về, và chúng ta có thể thả lưới xuống biển một lần nữa. Anh chị em thân mến, lời hy vọng này đồng hành với chúng ta hôm nay khi chúng ta cử hành năm thánh của lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh. Tôi xin cảm ơn anh chị em về sự phục vụ của anh chị em và gửi lời chào đến tất cả những vị lãnh đạo hiện diện, các hiệp hội, các học viện quân sự cũng như các vị chỉ huy quân đội và các tuyên úy. Anh chị em được trao phó một sứ mạng lớn lao bao trùm nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và chính trị, gồm có bảo vệ đất nước, dấn thân vì an ninh, gìn giữ pháp luật và công lý, hiện diện trong các nhà tù, chống lại tội phạm và các hình thức bạo lực khác nhau vốn có nguy cơ làm xáo trộn sự bình an của xã hội. Tôi cũng nhớ đến những người đang thực hiện sứ vụ quan trọng trong các thảm họa thiên nhiên, bảo vệ công trình sáng tạo, cứu sống người trên biển, giúp đỡ những người yếu đuối nhất và thúc đẩy hòa bình. Chúa mời gọi anh chị em cũng hãy làm như người, đó là nhìn thấy, bước lên và ngồi xuống. Nhìn thấy vì anh chị em được kêu gọi để có một cái nhìn tận tâm, biết nhận ra những mối đe dọa đối với lợi ích chung, những nguy hiểm đe dọa cuộc sống của người dân, những rủi ro về môi trường, xã hội và chính trị mà chúng ta đang phải đối mặt. Bước lên vì đồng phục, kỷ luật đã rèn luyện anh chị em, lòng dũng cảm đặc trưng của anh chị em và lời tuyên thệ mà anh chị em đã thực hiện. Tất cả đều nhắc nhở rằng, không chỉ cần nhìn thấy cái ác mà còn phải lên tiếng tố cáo, bước lên con thuyền đang gặp bão và cố gắng mọi nỗ lực để nó không bị chìm, với một sứ mạng phục vụ cho điều thiện, tự do và công lý. Và cuối cùng, ngồi xuống, vì sự hiện diện của anh chị em trong các thành phố và khu phố của chúng ta, việc anh chị em luôn đứng về phía pháp luật và những người yếu thế, trở thành một bài học cho tất cả chúng ta. Bài học về điều thiện có thể chiến thắng, bất chấp mọi sự. Bài học về công lý, sự trung thành và nhiệt huyết công dân vẫn là những giá trị cần thiết ngày nay. Bài học về việc chúng ta có thể tạo dựng một thế giới nhân văn hơn, công bằng hơn và huynh đệ hơn, bất chấp những thế lực đen tối của sự dữ. Trong sứ mạng này, bao trùm cả cuộc đời của anh chị em, các tuyên úy cũng đồng hành với anh chị em, một sự hiện diện quan trọng của các linh mục giữa anh chị em. Họ không phục vụ để biện minh cho những hành động chiến tranh tàn bạo như đôi khi đã xảy ra một cách đáng buồn trong lịch sử. Không, họ hiện diện giữa anh chị em như sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng muốn đồng hành, lắng nghe và gần gũi với anh chị em, khích lệ anh chị em ra khơi và nâng đỡ anh chị em trong sứ mạng hàng ngày của anh chị em. Với sự hỗ trợ về đạo đức và tinh thần, họ đồng hành cùng anh chị em, giúp anh chị em thực hiện nhiệm vụ của mình dưới ánh sáng của tin mừng và vì lợi ích chung. Anh chị em thân mến, chúng tôi biết ơn vì những gì anh chị em đang làm, đôi khi phải đối mặt với những rủi ro cá nhân. Cảm ơn anh chị em vì đã bước lên những con thuyền đang gặp nguy hiểm của chúng ta để bảo vệ và khuyến khích mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng tôi cũng muốn khích lệ anh chị em đừng đánh mất mục đích của sứ vụ và hành động của mình, đó là thăng tiến sự sống, cứu sự sống và luôn bảo vệ sự sống. Tôi cũng xin anh chị em tỉnh thức với cám dỗ nuôi dưỡng tinh thần chiến tranh, tỉnh thức để không bị lừa dối bởi huyền thoại về sức mạnh và tiếng ồn của vũ khí, tỉnh thức để không bao giờ bị nhiễm chất độc của sự tuyên truyền hận thù, phân chia thế giới thành bạn để bảo vệ và thù để tiêu diệt. Thay vào đó, hãy trở thành những chứng nhân can đảm của tình yêu Thiên Chúa Cha, đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em. Và cùng nhau, chúng ta hãy bước đi để xây dựng một kỷ nguyên mới của hòa bình, công lý và tình huynh đệ.
E di fraternità.
Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã có những lời chào đến tất cả những người tham dự cuộc hành hương năm thánh của các lực lượng vũ trang, cảnh sát và an ninh. Ngài cũng cảm ơn sự hiện diện của những nhà chức trách dân sự và sự phục vụ mục vụ của các vị giám mục quân đội cùng với các tuyên úy. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các quân nhân trên thế giới và muốn nhắc lại giáo huấn của giáo hội về vấn đề này. Ngài trích Công đồng Vaticano thứ hai: những ai phục vụ tổ quốc trong quân đội, hãy xem mình như những người phục vụ cho sự an ninh và tự do của dân tộc mình. Việc phục vụ vũ trang chỉ nên được thực hiện vì mục đích phòng vệ chính đáng, chứ không bao giờ được áp đặt sự thống trị lên các quốc gia khác. Luôn tuân thủ các công ước quốc tế về xung đột và trước hết là tôn trọng sự sống của công trình sáng tạo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar, khắp Trung Đông, tại Kivu và Sudan. Đức Thánh Cha nói, ước gì vũ khí im tiếng ở mọi nơi và tiếng kêu hòa bình của các dân tộc được lắng nghe. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, Ave Maria.
Ave Maria,
gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
Gratia tua, in questum Domini, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Cristi fili tua incarnazione e cognomim, per passione meius al crucem, a resurrezione e gloria in perducam, per Cristo un Domino noto.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spirito e Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna non ei Domino.
Et lux perpetua luce a Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cô Gwen Yurui, người Trung Quốc, trở thành công giáo nhờ bản Gloria của Vivaldi.
Cô Wang Yirui, 32 tuổi, lớn lên trong một gia đình vô thần ở Trung Quốc. Nhưng nghệ sĩ dương cầm tài năng này đã gặp được Thiên Chúa qua âm nhạc, đặc biệt là bản Gloria của Vivaldi. Khi bắt đầu học piano, cô bé Wang Yirui chưa bao giờ tưởng tượng chính qua âm nhạc cô có thể gặp được Chúa. Lớn lên trong một gia đình vô thần ở Trung Quốc, cô thường đặt những câu hỏi hiện sinh, nhưng cha mẹ cô khuyến khích cô tin vào bản thân và làm việc chăm chỉ. Người mẹ, một giáo viên vật lý ở trường trung học, và người cha giáo viên tâm lý, chỉ có một triết lý sống duy nhất, thuyết vì lợi và không tin vào bất cứ tôn giáo nào. Không thể giải bày với cha mẹ về những vấn đề đang thắc mắc, vì ở Trung Quốc, giữa cha mẹ và con cái không có nhiều tự do để thảo luận. Yirui đã học cách biểu lộ tư tưởng qua âm nhạc, cụ thể qua các bài học piano mà cô đã học khi còn nhỏ. Giáo viên của cô chỉ tập trung vào kỹ thuật, nhưng người trẻ Wang Yirui tin chắc rằng có điều gì đó khác trong loại âm nhạc này, ngay cả khi cô chưa hiểu rõ. Cô giải thích, hôm nay tôi biết nếu không có Chúa, những nhạc tố này sẽ không bao giờ có. Chúng hiện hữu, nhưng ở Trung Quốc không được phép thảo luận điều này. Tốt nghiệp Đại học Hàng Châu, cô giảng dạy chuyên về piano và ca hát. Vì tình yêu âm nhạc, cô đã đến Ý vào năm 2016 để tiếp tục con đường học vấn và trở thành người đệm đàn cho dàn hợp xướng. Chính tại đây, lần đầu tiên người trẻ phát hiện một nhà thờ công giáo với tất cả sự ngỡ ngàng như cô nói. Một trong những địa điểm đầu tiên mà giáo sư người Ý đưa chúng tôi đến viếng thăm là nhà thờ chính tòa của Milano. Tôi chiêm ngắm và không thốt nên lời. Tôi chưa bao giờ thấy một công trình xây dựng đẹp như thế, và tự hỏi tại sao người ta lại xây dựng một công trình tuyệt vời như vậy. Khi rảnh rỗi, cô tiếp tục khám phá những nhà thờ khác ở Ý và ngạc nhiên khi thấy những nơi này rất yên tĩnh. Cô nói, tôi ngạc nhiên vì sự thinh lặng. Tôi thấy mọi người ngồi trên những băng ghế hoặc đứng, nhưng không nói gì. Tôi thắc mắc tự hỏi, họ đang làm gì? Và sau đó, tôi nhận ra mọi người đang nhìn lên cây thánh giá và không hiểu tại sao. Những câu hỏi này như than hồng dưới tro, âm ỉ cháy và bừng cháy vào năm 2018, năm thứ hai của Nhạc viện Milano, khi cô bắt đầu chương trình thánh nhạc. Trong lúc nghiên cứu bản Gloria của Vivaldi, Yirui tự hỏi về ý nghĩa của những cụm từ Chiên Thiên Chúa, Con Cha. Những tác phẩm này đã khơi dậy nơi cô một loạt những câu hỏi hiện sinh về Thiên Chúa và cái chết của Chúa Giê-xu. Sau đó, giáo sư của cô nói về Chúa Giê-xu. Hiểu biết của cô về thánh nhạc đã làm cô say mê nhưng không hiểu. Giờ đây, cô bắt đầu được soi sáng bởi Kitô giáo. Rồi chính cuộc gặp gỡ với cha Francesco Yao, linh mục linh hướng Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc tại Milano, đã thực sự thay đổi cuộc đời cô vào năm 2020. Cha không tìm cách thuyết phục tôi gia nhập Công giáo, và lúc đầu tôi cũng không có ý định theo Công giáo. Nhạc sĩ, người đã khám phá ra vẻ đẹp của lời cầu nguyện qua vị linh mục này, xác nhận và bắt đầu đi học giáo lý. Cô nhớ lại thời điểm đó. Thật không dễ để hiểu tại sao Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ. Đó không phải là điều tôi được học ở Trung Quốc. Nếu ai đó làm tổn thương tôi nghĩ, tại sao tôi phải tha thứ cho họ? Làm cách nào tôi có thể tha thứ cho họ? Tôi có thể tha thứ cho chính mình không? Cha mẹ tôi dạy tôi cách tự bảo vệ và không nên sống tốt quá, vì người tốt thường bị lợi dụng. Mặt khác, giáo hội coi những người tha thứ là mạnh mẽ và can đảm. Một ngày kia, trước buổi hòa nhạc, cô cố gắng cầu nguyện, đọc kinh kính mừng và xin Đức Mẹ che chở trong lúc biểu diễn. Cô giải thích, tôi ngạc nhiên khi thấy mình chơi tốt hơn và không mắc lỗi nào. Từ ngày đó, tôi bắt đầu cầu nguyện thường xuyên hơn. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2023, cô được rửa tội tại Milano với tên Eleanor. Ngày nay, Yiray thường xuyên cầu nguyện và đức tin đã trở thành trụ cột trong cuộc sống của cô, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Đồng thời, cô cũng theo dõi tình hình của người trẻ ở Trung Quốc, nơi đức tin Kitô chưa thực sự được tự do. Và cô hy vọng một ngày nào đó, giống như cô, họ sẽ có thể khám phá ra sự thật vượt ra ngoài các giá trị vật chất do xã hội áp đặt. Cô nói, tôi cầu nguyện xin cho những người trẻ ở Trung Quốc có thể nhìn thấy và đi theo sự thật, chứ không phải xã hội. Khi trở về nhà, Yiray đến tham dự thánh lễ ở nhà thờ ở Hàng Châu và chia sẻ với bố mẹ về đức tin. Cô nói, tôi thấy vui vì gia nhập Công giáo. Bố mẹ tôi ủng hộ điều này như đã từng làm điều này trong âm nhạc. Tôi vui khi thấy bố mẹ cũng có vẻ quan tâm đến Công giáo. Bố tôi bắt đầu làm dấu thánh giá. Bố mẹ tôi vẫn làm việc ở trường công ở Trung Quốc. Vì vậy tôi biết không nên nói quá nhiều về tôn giáo, đặc biệt qua điện thoại, vì có thể bị nghe lén. Rất mong được đưa cha mẹ qua Ý thăm các nhà thờ ở Milano. Nghệ sĩ trẻ piano kết luận về câu chuyện của mình. Gặp gỡ Chúa thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi, bởi vì bây giờ tôi không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2025 mang hy vọng trong một thế giới khủng hoảng.
Vatican, sáng ngày 6 tháng 2, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 10. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội kiên trì trong sứ vụ loan báo tin mừng, dù phải đối diện với bách hại, cũng như những bất toàn và sa ngã do yếu đuối của từng thành viên.
Trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha khuyến khích một mùa truyền giáo mới của giáo hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng được sai đến để khơi dậy niềm hy vọng trong một thế giới đang bị bao trùm bởi bóng tối. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu vẫn đang cúi xuống trên mỗi người nghèo đói, đau khổ, tuyệt vọng và bị áp bức bởi sự dữ. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, những môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô, tỏa sáng hy vọng của người ở mọi nơi trên thế giới. Và Ngài nói thêm, giáo hội, cộng đoàn các môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô tiếp tục sứ vụ của người bằng cách hiến dâng chính mình cho mọi người giữa lòng nhân loại. Dù phải đối diện với bách hại, gian nan thử thách, cũng như chính những bất toàn và sa ngã do sự yếu đuối của từng thành viên, giáo hội vẫn luôn được tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy để cùng người và như người lắng nghe tiếng kêu than của nhân loại. thậm chí là tiếng rên xiết của mọi thù tạo đang mong chờ ơn cứu độ chung cuộc. Đức Thánh Cha tiếp tục phân tích một thực trạng đáng lo ngại trong thế giới hôm nay. Một cảm giác lạc lối, cô đơn và bị bỏ rơi đang lan rộng, đặc biệt là nơi người cao tuổi, cũng như sự thiếu sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Đây là một xu hướng nổi bật trong các xã hội phát triển về công nghệ, dẫn đến một sự mất dần tình liên đới. Chúng ta đều kết nối với nhau, nhưng lại không thực sự có mối tương quan. Chủ nghĩa hiệu quả, sự bám víu vào vật chất và tham vọng cá nhân khiến chúng ta tập trung vào chính mình, làm mất đi khả năng vị tha. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tin mừng khi được sống trong cộng đoàn có thể phục hồi một nhân loại toàn vẹn, lành mạnh và được cứu chuộc. Ngài tái khẳng định lời mời gọi đã được đưa ra trong sách chỉ công bố năm thánh, đặc biệt là đối với những người nghèo, người đau yếu, người cao tuổi và những người bị gạt ra bên lề xã hội vật chất và tiêu thụ. Và Ngài kêu gọi thực hiện điều đó với phong cách của Thiên Chúa. Bằng sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, hãy chăm sóc mối tương quan cá nhân với anh chị em của chúng ta trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Nhiều khi, chính họ sẽ là những người dạy chúng ta biết sống với hy vọng.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tính cấp bách của sứ vụ truyền giáo mang lại hy vọng. Ngài mời gọi các môn đệ của Chúa Kitô trước hết phải được đào luyện để trở thành những nghệ nhân của hy vọng và những người kiến tạo lại nhân loại vốn đang chìm đắm trong sự phân tâm và bất hạnh. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến linh đạo phục sinh, nguồn sức mạnh thiết yếu cho công cuộc loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định, Kitô hữu là những con người được tái sinh, những con người của mùa xuân. Trong bối cảnh này, Ngài nhắc đến đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đã giữ vững niềm hy vọng trong suốt những năm tháng tù đày nhờ vào việc kiên trì cầu nguyện và sức mạnh từ bí tích thánh thể. Và Ngài kết luận, chúng ta đừng quên rằng cầu nguyện là hành động truyền giáo đầu tiên và đồng thời cũng là sức mạnh đầu tiên của niềm hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện bằng thánh vịnh, vì thánh vịnh giúp chúng ta học cách hy vọng trong thử thách, nhận ra những dấu chỉ của hy vọng và luôn duy trì ước muốn truyền giáo. Ngài lưu ý rằng, trong xã hội ngày nay, thuộc về giáo hội không bao giờ là một thực tại đạt được một lần cho mãi mãi. Vì thế, công cuộc truyền giáo đòi hỏi một sự kết hợp giữa cầu nguyện và hành động. Đức Thánh Cha mời gọi chung, tôi tiếp tục nhấn mạnh đến tính hiệp hành truyền giáo của giáo hội cũng như vai trò phục vụ của các hội giáo hoàng truyền giáo trong việc thúc đẩy trách nhiệm truyền giáo của những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và hỗ trợ các giáo hội địa phương mới. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em, từ trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn cho đến người cao tuổi, tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng chung qua chứng tá đời sống, qua lời cầu nguyện, những hy sinh và lòng quảng đại của anh chị em.
Đức Thánh Cha tiếp đoàn linh mục và đan sĩ trẻ các giáo hội chính thống Đông Phương.
Sáng ngày 6 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp đoàn linh mục và đan sĩ trẻ đến từ các giáo hội chính thống Đông Phương, bao gồm Armenia, Copta, Ethiopia, Eritrea, Malankara và Syria, trong khuôn khổ chuyến thăm học tập do Bộ Cổ Võ Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu tổ chức.
Ngỏ lời chào đón các tham dự viên, Đức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Vịnh. Ngọt ngào, tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Và bày tỏ niềm vui về chuyến thăm này. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Đối thoại Thần học chung giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương, và nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại bác ái, song hành với đối thoại chân lý. Trong bài diễn văn được trao cho các tham dự viên vì Ngài bị cảm nên không đọc được, Đức Thánh Cha đã suy tư về tín biểu đức tin, một yếu tố quan trọng trong đời sống đức tin và trong phong trào hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh ba khía cạnh của tín biểu: thần học, giáo hội học và thiêng liêng. Về khía cạnh thần học, tín biểu là tuyên ngôn các chân lý đức tin, nối kết các tín hữu trong sự hiểu biết về mầu nhiệm cứu độ. Về khía cạnh giáo hội học, tín biểu là dấu chỉ nhận biết và hiệp thông. Ngài nhắc đến hình ảnh Symbolon trong tiếng Hy Lạp, chỉ một mảnh gốm được chia đôi để xác nhận mối quan hệ. Những Kitô hữu vẫn còn chia cắt hôm nay cũng giống như những mảnh gốm chưa được hợp nhất trong cùng một đức tin duy nhất. Về khía cạnh thiêng liêng, tín biểu chính là lời ca chúc tụng Thiên Chúa, là cách thức đoàn dân Kitô hữu liên kết với Chúa và với nhau. Nếu ma quỷ phân tán, thì tiếng biểu hiệp lại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tình yêu thương trước khi tuyên xưng đức tin, như trong phụng vụ Đông Phương. Hãy yêu thương nhau để cùng nhất trí tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Để kết luận, Đức Thánh Cha diễn tả. Ước gì chuyến thăm này trở thành tín biểu hữu hình cho sự hiệp nhất. Ngài đảm bảo luôn cầu nguyện cho từng người và các giáo hội. Đồng thời xin mọi người cũng cầu nguyện cho Ngài và cho bộ cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Giáo hội sát cánh cùng người di cư giữa Mexico và Hoa Kỳ.
Mexico, dù những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các sắc lệnh hành pháp siết chặt chính sách di cư của Washington, giáo phận Ciudad Juárez của Mexico cho biết về căn bản chưa có biến chuyển lớn nào. Dù vậy, Đức cha José Guadalupe Torres nhìn nhận, chúng ta đang đứng trước một thực trạng mới cần phải đối diện.
Theo một thông cáo gần đây của lực lượng biên phòng Hoa Kỳ, trong 6 tháng cuối năm 2024, số vụ bắt giữ của cảnh sát biên phòng Hoa Kỳ tại khu vực biên giới Tây Nam đã giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, Washington đã bất ngờ đình chỉ các cuộc hẹn xét duyệt đơn xin tị nạn vào Hoa Kỳ. Thực tế hiện nay không còn là một cuộc khủng hoảng, nhưng là một thực trạng mới cần phải đối diện. Đức cha José Guadalupe Torres Campos, giám mục giáo phận Ciudad Juárez, chia sẻ với Vatican News, chúng ta cần quan tâm hơn đến cả hai nhóm liên quan đến dòng người di cư, những người xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ và những người sắp bị trục xuất hoặc hồi hương trong những tháng và năm tới. Đức cha Torres Campos khẳng định, chúng ta đang đứng trước một thực tế mới cần phải đối diện. Không thể phủ nhận rằng các tuyên bố và sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra một bầu khí sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy nhiên, với tư cách là giáo hội, chúng ta tập trung vào việc giữ được sự bình an và hy vọng cho người di cư và toàn thể xã hội ngang qua các hành động ở cấp địa phương, quốc gia và song phương nhằm xây dựng và củng cố các kế hoạch hành động có lợi cho tất cả mọi người. Đức cha Torres Campos nhấn mạnh, ngày nay, hơn bao giờ hết, bình an và sự hiện diện liên lụy của Đức Giê-xu giúp chúng ta kiên vững và quan trọng hơn, giúp anh chị em di cư cảm nhận rằng họ không đơn độc trong nỗi đau khổ mà họ đang chịu. Điều họ tìm kiếm chỉ là hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi được hỏi tin mừng có thể soi sáng những thời khắc đen tối của nhân loại như thế nào, Ngài đã trích dẫn lời Chúa Giê-xu. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là những lời hy vọng và sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, Đấng đã hiện ra với các môn đệ và chào họ rằng, bình an cho anh em. Đây cũng là những lời một người Venezuela đang lưu trú tại nhà tiếp đón người di cư ở Juárez nói với chúng tôi khi anh biết cuộc hẹn nộp đơn xin tị nạn của anh bị hủy ngay trước ngày anh dự định trình đơn vào Hoa Kỳ. Chính sách di cư mới của Hoa Kỳ đã buộc Mexico phải xây dựng một kế hoạch tiếp nhận phù hợp cho cả công dân Mexico và những người nước ngoài bị trục xuất hoặc hồi hương từ Hoa Kỳ. Đức cha Torres Campos nói, là giáo hội, điều tốt nhất chúng ta có thể loan báo là bình an của Đức Giê-xu phục sinh, tránh làm gia tăng sự hỗn loạn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong cộng đồng, sự mong đợi và hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, xã hội dân sự và cộng đồng đức tin đã gia tăng đáng kể. Giáo hội tại Mỹ Latin đã tăng cường hợp tác để đưa ra các phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với tình trạng hiện tại và các hệ quả có thể phát sinh từ đó. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục Mexico đã củng cố các nhà tiếp đón người di cư, các trung tâm hỗ trợ và các bếp ăn từ thiện trên khắp đất nước. Trong khi giáo phận Ciudad Juárez vẫn duy trì mở cửa tất cả các không gian đón tiếp cho những ai cần trợ giúp, với sự cộng tác chặt chẽ từ các giáo phận lân cận của Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.